Lấy Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.
Sa ngã, sách Sáng Thế, chương 3.
Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Người đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh.
Mầu nhiệm cứu độ Đức Kitô và Hội Thánh. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1.
Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời Người đã tri ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.
Truyền tin cho Đức Maria. Luca chương 1, từ câu 26 đến câu 38.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần:
Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng.
Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói:
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Ngày 25 tháng 3 năm 1858, tại Lộ Đức, Đức Mẹ lại hiện ra cho Bernadette, một cô bé 14 tuổi, nhà nghèo, quê mùa. Vào lần hiện ra thứ 16, khi cô gặng hỏi tên của bà đẹp, bà đã trả lời: Ta là sự thụ thai vô nhiễm. Một câu trả lời khó hiểu và khó nhớ đối với một cô bé ít học. Dĩ nhiên cô không hề biết rằng 4 năm trước đó, Đức Pio thứ 9 đã công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Mừng lễ Đức Maria vô nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ. Thiên Chúa muốn con một của mình làm người 100%, nên cần tuyển một phụ nữ để sinh ra người con ấy. Maria chính là người được chọn, hoàn toàn như một ân huệ. Khi chọn Maria, Thiên Chúa đã ban cho mẹ mọi sự tốt đẹp nhất có thể. Vì ơn gọi quá vĩ đại là làm mẹ con Thiên Chúa, Maria được Thiên Chúa bao bọc và bảo vệ bằng ân sủng tuyệt vời. Ngài cho mẹ được hưởng trước công nghiệp của người con, nên gìn giữ mẹ khỏi vết nhơ của nguyên tội. Mừng lễ vô nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ. Ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, đã trọn vẹn và tuyệt đối nằm trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Nhiễm vết nhơ của nguyên tội là chỉ mới nêu lên một khía cạnh của phần tiêu cực. Theo Công đồng Vatican II, từ giây phút đầu tiên của cuộc sống, mẹ đã được rạng ngời một sự thánh thiện hoàn toàn độc nhất vô nhị. Giáo hội Đông Phương gọi mẹ là Đấng Toàn Thánh. Sự thánh thiện của mẹ đã được sứ thần Gabriel diễn tả qua lời chào: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Maria được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng, nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương và được đẹp lòng Thiên Chúa. Từ trước khi mẹ nói tiếng xin vâng, những ân sủng không bóp chết tự do và trách nhiệm. Mẹ đã đáp lại tình yêu đó với sự mở ra không ai sánh bằng. Tiếng xin vâng trên môi của cô thiếu nữ Maria là cử chỉ đón lấy đấng cứu độ vào đời mình, vào lòng dạ mình. Maria đã suốt đời trung tín với tiếng xin vâng đầu tiên, bằng việc nói muôn tiếng xin vâng khác cho đến tận thập giá. Những gì mẹ Maria được hưởng, chúng ta cũng được chung phần. Chúng ta cũng được chọn, được tẩy xóa tội nguyên tổ, được ban ơn. Chúng ta cũng được mời gọi đáp lại bằng những tiếng xin vâng nho nhỏ. Sống mùa vọng là để cho con Thiên Chúa đi vào đời mình. Như Đức Maria, chúng ta được mời gọi cưu mang con Thiên Chúa, làm cho Ngài lớn lên mỗi ngày và sinh Ngài ra cho thế giới. Chúng ta cũng muốn cưu mang Giê-xu với trái tim và cuộc đời vô nhiễm. Xin Chúa cho chúng ta được chia sẻ ơn vô nhiễm, giữ cuộc đời ô nhơ. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền, một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông, một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn. Không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời.